đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Ánh sáng rất quan trọng cho sự sống. Ánh sáng mặt trời thiết yếu cho Đức Chúa Trời để sáng tạo thực vật và động vật trên mặt địa cầu. Vì thế, ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã tạo nên sự sáng. Trước tiên, Ngài phân biệt sự sáng và sự tối. Thượng Đế thấy sự sáng là tốt lành. Thượng Đế đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Tác giả sách Truyền Đạo đã chép: ánh sáng thật là êm dịu, con mắt thấy ánh sáng mặt trời lấy làm vui thích. Ánh sáng vật lý soi sáng chan hòa trên mặt địa cầu để cho muôn vật sinh sôi nảy nở, cây cối xanh tươi. Mọi vật sẽ suy yếu nếu không có ánh nắng. Ánh nắng thì rất quan trọng đối với sự sống của con người. Sau đây là những tác dụng quan trọng của ánh nắng mặt trời. Thứ nhất, ánh nắng tác dụng trên da, biến đổi chất dầu dưới da tự sáng chế ra sinh tố D cho cơ thể. Sinh tố D giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo ra chất vôi, canxi và chất lân, phosphor. Chất vôi và chất lân rất cần thiết cho sự tăng cường, chế tạo và tự tu bổ những khối xương và răng. Người lớn hay trẻ em cứ mãi sống trong phòng tối, thiếu ánh sáng và ánh sáng mặt trời thì da sẽ xanh xao, xương cốt sẽ suy yếu, trẻ em sẽ chậm lớn, chậm phát triển. Sinh tố D rất cần cho cơ thể, nhưng thực phẩm không thường được cung cấp sinh tố D mà phải do ánh nắng mặt trời tạo ra nó cho cơ thể. Trung bình mỗi người cần 400 đơn vị sinh tố D mỗi ngày. Với con số này, chúng ta chỉ cần ra ngoài ánh nắng mặt trời trong vòng 5 phút là đã có đủ số đơn vị sinh tố D cần dùng. Chúng ta không cần phải phơi nắng quá lâu. Thứ hai, ánh nắng mặt trời làm giảm lượng mỡ, cholesterol và mỡ triglycerin trong máu. Hoạt động ngoài ánh nắng mặt trời có thể làm giảm lượng cholesterol trong máu đến 30%. Thứ ba, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi một người vận động ngoài ánh nắng mặt trời giúp cho máu huyết lưu thông dễ dàng, vì có nhiều dưỡng khí được hấp thụ vào máu, họ cảm thấy yêu đời hơn. Thống kê cho thấy rằng cứ 10 triệu người Hoa Kỳ bị tình trạng buồn chán, suy nhược nặng vì họ phải làm việc hoặc sống trong phòng kín, thiếu ánh sáng mặt trời, và có khoảng 25 triệu người khác bị nhẹ hơn. Thứ tư, ánh nắng mặt trời làm tăng sức mạnh và sự chịu đựng của bắp thịt. Bắp thịt của con người hoạt động ngoài trời tăng trưởng nhanh hơn là người vận động trong nhà. Thứ năm, làm tăng chất kháng thể gamma, một dạng chất đạm thấy ở huyết cầu giúp cơ thể chống bị nhiễm độc. Thứ sáu, làm giảm bệnh vàng da của trẻ sơ sinh. Thứ bảy, kích thích hoạt động của gan. Thứ tám, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Ánh nắng mặt trời làm tăng lượng đường ở trong máu nếu chất đường trong máu quá thấp. Nếu lượng đường trong máu quá cao, ánh nắng mặt trời tác dụng giúp cơ thể giảm lượng đường. Thông thường thì ánh nắng mặt trời không làm giảm chất đường dưới mức trung bình. Tuy nhiên, các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường nên tham khảo bác sĩ để giảm lượng insulin trước khi tắm nắng, để ngừa những trường hợp lượng đường xuống quá thấp dẫn đến mức nguy cấp. Thứ 9, tăng chất biến dưỡng, biến chế thức ăn trong cơ thể do tuyến giáp hoạt động tích cực hơn. Thứ 10, ánh nắng chiếu vào mắt qua tùng quả tuyến ở phía trước não ảnh hưởng đến tuyến nước mắt giúp kiểm soát hạch sản xuất nước nhờn, nước mũi và các nội tiết khác. Thứ 11, ánh nắng mặt trời có khả năng giết vi trùng, vi khuẩn và các loại nấm mốc. Ánh nắng giúp vết thương mau lành. Thứ 12, ánh nắng còn có khả năng trị bệnh. Thứ 13, đối với thảo mộc, ánh nắng mặt trời cho năng lượng để biến hóa carbon dioxide và nước thành chất carbon hydrate là một hợp chất hữu cơ giữa tinh bột và đường. Ánh nắng mặt trời tác dụng lên thực vật để cho hiện tượng quang hóa hay là lục hóa để biến ra chất lục diệp tố cho cây lá xanh thấm, sinh hoa, kết nụ. Thiếu hiện tượng quang hóa này, cây cối sẽ eo uột, vàng úa và không phát triển, thú vật và loài người sẽ chết đói. Nhưng ánh nắng mặt trời cũng có mặt trái của nó nếu ai lạm dụng quá độ. Theo quan điểm của thẩm mỹ ngày nay thì người ta cho rằng người nào có làn da nâu, rám nắng, ngâm ngâm thì đẹp. Cho nên thiên hạ đua nhau đi tắm nắng ngoài bãi biển. Ở những vùng không có biển, người ta phơi nắng trên sân thượng, thậm chí là trên mái nhà. Phơi nắng nhiều quá sẽ làm chảy da, sinh ra các bệnh ung thư da rất nguy hiểm. Trong cơ thể của mỗi người có số lượng sắc tố melanin khác nhau ở trong da. Có người dễ bị rám nắng, dễ cháy da hơn người khác. Người có làn da trắng nhạt để bị ám nắng hơn. Những người có làn da trắng bạch tạng thì chỉ cần ra ngoài nắng một khoảng 10 phút là đủ. Mỗi sắc dân trên thế giới có một màu da khác nhau, lượng melanin khác nhau. Vì thế, sự cảm ứng với ánh sáng mặt trời tác dụng trên da cũng khác nhau. Các dân tộc sống trên các hải đảo tại Thái Bình Dương và các dân tộc châu Phi ít bị cảm ứng vì ánh nắng mặt trời. Kính thưa quý vị thính giả, ánh sáng vật lý của mặt trời có khả năng chống vi trùng để bảo vệ sức khỏe của chúng ta, sinh vật và thực vật, để có được sự sống khỏe mạnh, vui tươi. Ánh sáng của Đấng Christ bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi và soi đường để dẫn đưa nhân loại đến chân lý và sự cứu rỗi. Chúng tôi cầu xin Thượng Đế toàn năng soi sáng tâm linh của mỗi chúng ta để chúng ta có thể nhận biết Ngài, tiếp nhận Ngài là Đấng quan phòng cho cuộc đời hiện tại và đời sống tương lai của tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa đến tôi khi xế chiều. Thưa quý ông bà và anh chị em, vào ngọc ngày Sa-bát, Hội Thánh chuẩn bị cho lễ tri ân Phụ Mẫu. Đây là dịp tốt để các bậc làm con nhớ đến công ơn của các bậc làm cha mẹ, và một dịp để cho các cặp vợ chồng gắn bó với nhau. Những bó hoa, những món quà của Hội Thánh và những người làm con được chuẩn bị để trao cho các bậc làm cha làm mẹ. Vị mục sư đã chọn một đề tài liên hệ đến việc hôn nhân ở trong gia đình. Mục sư cũng có lời khuyên thật là quan trọng cho những người làm vợ: hãy nhớ săn sóc cho mình thật dễ thương, như khi mà chúng ta đang tìm ý trung nhân trước khi kết hôn. Chúng ta biết ở trong nhà thờ lúc bấy giờ cũng có những người thiếu nữ, khi nghe những lời này họ không lấy làm hài lòng, họ ngồi một mình. Và có những người phụ nữ cũng cảm thấy đau buồn vì mới ly dị. Họ có những người chồng, họ có những năm tháng thân mật, và hiện nay hai người đã ở hai hướng. Còn ai nữa ở trong Hội Thánh rộng lớn này? Có nhiều sinh viên còn độc thân, có một số nam nữ còn trẻ vì chương trình học đã bỏ lỡ trong việc kết hôn. Rồi cũng có nhiều phụ nữ tóc bạc trắng, cũng có nhiều người nam lớn tuổi ngồi với nhau, hoặc nhiều người khác ngồi một mình ở một nơi nào đó ở trong nhà thờ. Thưa quý ông bà chị em, cũng có nhiều gia đình đã ngồi với nhau, họ có con cái và họ đã quên đi sự mệt nhọc trong những năm tháng mà họ săn sóc con cái với vai trò làm cha hoặc làm mẹ. Có những cặp vợ chồng trung niên và con cái đã lớn thành lập gia đình cũng còn họp mặt để cùng cầu nguyện với nhau. Thưa quý ông bà chị em, khi mà mục sư thấy thời gian kéo dài đến buổi trưa, ông muốn kéo sự chú ý của những đứa trẻ bằng cách kêu những cặp vợ chồng đã lập gia đình đứng dậy và nhắc lại những lời hứa nguyện ở trong đám cưới. Đó là nhóm đáng lưu ý, nhưng không nhiều như người ta dự đoán. Một số thì miễn cưỡng và mắc cỡ. Có những bà cụ nhìn xuống sàn nhà, và có những người đàn ông đang ngồi một mình nhìn thẳng phía trước. Rồi có những người đã từng ly dị, hoặc là những người trong một gia đình chỉ có cha hay có mẹ. Có những người hy vọng sẽ lập gia đình ở trong tương lai. Cũng có những người quyết định là sẽ ở một mình, và cũng có những thiếu phụ ngồi một mình vì chồng không cùng đức tin. Họ ở trong trạng thái thật sự là băn khoăn, lo lắng. Nhưng mọi người đều chứng kiến buổi lễ này. Thưa quý ông bà chị em, bất cứ ngày thờ phượng nào ở trong quá khứ hoặc tương lai, Chắc chắn ở trong hội thánh và điểm nhóm chúng ta cũng có nhiều loại gia đình khác nhau thường ngồi trong những hàng ghế ở trong nhà thờ. Thật vậy, có nhiều người có gia đình, cũng có những người độc thân. Qua những cuộc tình, họ ly dị và họ có con. Và cũng có những sinh viên độc thân, người nam hoặc người nữ lớn tuổi. Và đôi khi chúng ta tự hỏi rằng tại sao có một số thiếu nữ, một số thanh niên rất dễ thương, rất tốt bụng. Chúng ta có câu hỏi rằng tại sao có những thiếu nữ rất dễ thương và có những người thanh niên rất dễ mến lại sống độc thân? Hay có gì không ổn đối với người đó? Có biết bao nhiêu hội thánh, những người mục sư, những thành viên ban trị sự tìm cách tạo cho những người trẻ tuổi ở các hội thánh đến với nhau và vui vẻ với anh em trong Chúa để họ có thể tìm được người phối ngẫu cho mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhớ đến hội thánh đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần bày tỏ rằng ở trong sách Công vụ đoạn 2 câu 42 đến câu 47, Kinh Thánh viết như sau: những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ, thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Thật là một tấm gương cho hội thánh noi theo. Có ai suy nghĩ đến câu nói rằng mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh? Thật vậy, tình anh em ở trong Chúa là chìa khóa cho hội thánh phát triển. Hội thánh có thể đẩy mạnh những cuộc hôn nhân bền vững và có một đời sống tín hữu lành mạnh trong xã hội mà không hề bỏ bê những người độc thân và không đẩy họ vào tình trạng của những người không được lưu ý. Sự bình an chân thật của Đấng Cơ Đốc không những bày tỏ bên ngoài mà còn ở trong nội tâm. Vợ chồng không phải thi hành bổn phận một mình mà còn phải có sự cộng tác với nhau. Nếu tất cả mọi giáo hữu lớn tuổi, trẻ tuổi, nam hoặc nữ, có gia đình hoặc độc thân, họ vui buồn có nhau sẽ không gây tổn thương cho gia đình và hội thánh. Ngoài ra, nó sẽ giải thoát chúng ta mang gánh nặng một mình. Nhưng hội thánh trước đây đã không thân mật, cũng không ý thức hội thánh là gia đình đối với người sống một mình hoặc sống một mình với các con. Ở Hoa Kỳ, những nhân viên kiểm tra dân số nói rằng hơn 50% những người lớn đã sống độc thân, ly dị hoặc là ở quá. Nếu sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu về sự tái sanh có ý nghĩa về một điều nào đó, thì sự sanh ra lần đầu bởi cha mẹ chưa đủ. Nó có nghĩa rằng có một sự sanh lại dựa trên sự tương giao giữa người với Chúa. Và điều này không liên quan đến sự liên hệ giữa những người với gia đình ở nơi thế gian. Nói một cách khác, Đức Chúa Giêsu hình dung hội thánh như một đại gia đình. Một gia đình tâm linh lành mạnh không loại bỏ một anh em nào ở trong Chúa, cũng không loại bỏ một cô dì độc thân hoặc một con cái trong một gia đình ly dị vì tình trạng gia đình của họ. Hội thánh lành mạnh cũng không loại bỏ những người độc thân hoặc những người ở vị trí ít được lưu ý. Còn những người họ đã trải qua những tình huống có gia đình, họ phải ly dị, họ có những đứa con không ở với họ, hoặc là có những đứa con đang sống với họ, họ không là người trong gia đình sao? Những bà quá không là những người trong gia đình chúng ta sao? Đối với người ly dị, một số người không chấp thuận nhưng lại chấp nhận người quá, bởi vì những người quá không tránh được tình trạng hiện tại của họ. Nhưng chúng ta trả lời thế nào về những người đã ly dị? Một vài người suối làm bậy, khiển trách, nghi ngờ, phê bình và nhiều chuyện. Một bà mẹ độc thân đã thu hết can đảm đi cùng con trai mình tham dự bữa tiệc dành cho các bậc làm cha mẹ trong lễ tri ân phụ mẫu. Và người con trai thì đang học ở một trường đại học Cơ Đốc. Khi người cùng bàn phát giác bà đã ly dị và mọi người bớt nói chuyện với hai mẹ con họ, chúng ta không nghĩ điều này Đức Chúa Giêsu mong muốn, trong khi Ngài kêu gọi chúng ta thải đều là anh chị em trong Ngài. Ở trong hội thánh chúng ta, ở trong điểm nhóm của tất cả chúng ta, thì mọi người đều là anh em trước khi chúng ta có vợ, trước khi chúng ta có chồng. Khi đã là con cái của Đấng Cơ Đốc, chúng ta đều là anh chị em của cha mẹ mình trước khi chúng ta là con của họ. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ trước hết. Chúng ta vẫn duy trì anh chị em mặc dù có những sự mất mát hoặc thay đổi ở trong đời sống. Kinh Thánh đã dạy chúng ta rằng chúng ta sẽ giữ phần kế tự với Đức Chúa Giêsu. Khi mà mọi người chúng ta sử dụng từ ngữ anh chị em, không phải là chỉ bằng miệng ở trong hội thánh, không chỉ chúng ta nghĩ hội thánh là gia đình của mọi gia đình, mà chúng ta hiểu rằng động lực của gia đình, hội thánh là chúng ta tương giao với Đức Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi hết thảy chúng ta đều là anh chị em ở trong Ngài. Hội thánh chúng ta không giống như một câu lạc bộ, không giống một tổ chức chuyên nghiệp, trong đó người ta tụ tập với nhau vì những quyền lợi ở trong nghề nghiệp của mình. Thí dụ, khi một người trở nên một nhân viên trong tổ chức điều dưỡng, thì người đó phải làm nổi bật sự huấn luyện của cơ quan của mình. Những người khác trong tổ chức có thể là bạn đồng nghiệp, nhưng họ lại không là anh em, không là chị em trong một tinh thần Cơ Đốc như đã có ở trong hội thánh chúng ta. Như vậy chúng ta biết điều gì kể là tình nhân loại. Trước hết chúng ta nhận ra khái niệm, cái đó sẽ đưa chúng ta vào hành động. Phần lớn hội chúng là những người có gia đình và người độc thân cảm thấy bị lạc lõng. Chúng ta là người Cơ Đốc phải đặt trọng tâm vào sự quan hệ họ hàng, mối quan hệ họ hàng ở trong hội thánh như một gia đình, như anh em. Chúng ta quan tâm đến nhau và không phân biệt có gia đình hay là độc thân. Một gia đình tâm linh lành mạnh gồm có mọi người được phân công làm công việc nhà. Một hội thánh lành mạnh gồm cả mọi người tùy theo ơn ban cho gánh vác công việc ở trong hội thánh. Người độc thân là những tín đồ giống như anh chị em, họ có gia đình, họ có thể là những thầy giảng cho trẻ em, họ làm việc trong trường sa bát. Người độc thân là những tín đồ Cơ Đốc giống như những anh chị em có gia đình, họ có thể là những hướng dẫn viên sa bát dành cho trẻ em, họ có thể làm việc trong trường sa bát người lớn, họ góp phần ở trong ca đoàn, họ có thể là chức viên trong ban trị sự, nghĩa là họ giống như mọi người khác. Là một người trong một gia đình lành mạnh, có thể có kinh nghiệm về một nhu cầu và kêu gọi những phần tử trong gia đình giúp đỡ để hoàn thành. Một hội thánh lành mạnh cũng vậy, sẽ trở thành gia đình cho một người có nhu cầu. Có một bà mẹ, nhà cửa bà bị bỏ bê vì bà không có đủ tiền sửa chữa và bà cũng không có thời giờ để dọn dẹp. Bà rất xúc động khi mọi người trong lớp học sa bát đến cắt cỏ trước nhà mình, chặt củi giúp bà dựng lại hàng rào, sửa lại cửa lưới. Họ sơn phết và sửa chữa công việc trong ngày nghỉ và vui vẻ khi làm việc. Họ hành động giống như người cùng gia đình của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, giúp đỡ trong gia đình của hội thánh nghĩa là chúng ta rộng mở sự ấm áp. Chúng ta ân cần với người quá chồng hay quá vợ dù khi tang lễ đã xong. Làm thế nào để người quá thường nghe rằng tôi thấy bạn vẫn bình thường, vì ông hay bà ấy đến nhà thờ vẫn trong bộ quần áo chỉnh tề như thường lệ. Và những người quá đó khi trở về nhà vẫn cảm thấy cô đơn vào những giờ cuối của ngày sa bát. Cho nên ngày Sa-bát, rồi nhất là buổi tối thứ sáu là thời gian khởi đầu của ngày Sa-bát, thời gian khó khăn nhất dành cho những người cô đơn, đặc biệt là đối với người ly dị, chồng và vợ họ mới qua đời. Cho nên sự an ủi và hiện hữu của Đức Chúa Trời là một sự giúp đỡ cần thiết và kịp lúc. Nhưng gia đình của Đức Chúa Trời được chỉ định, chúng ta cần phải chia sẻ công tác thánh thiện này. Chúng ta cũng công nhận những người lập gia đình như những người độc thân. Những người này không còn là tín đồ cơ đốc, hoặc không còn đức tin của một người cơ đốc, và có một loại cô đơn nữa đòi hỏi gia đình Đức Chúa Trời cần phải bao bọc và chăm sóc họ. Chúng ta hãy giao cho một số những người lãnh đạo hội thánh, những thành viên trong ban trị sự và những người lâu năm những nơi hẻo lánh hoặc nơi nào biệt lập với người khác. Chúng ta cần những người trẻ, cũng cần người già. Chúng ta cần những người có gia đình và những người không lập gia đình. Chúng ta cần chăm sóc những người đã ly dị, và chúng ta cũng cần những người khỏe mạnh và thăm viếng những người yếu đuối. Tất cả chúng ta đều cần đến nhau, và tất cả chúng ta cần có Đức Chúa Giêsu, và chính Ngài cũng đang cần tất cả chúng ta. Cầu xin Chúa ban ơn và ở cùng quý ông bà chị em, để chúng ta cùng chăm sóc lẫn nhau, quan tâm đến nhau, vì chúng ta học theo gương của Chúa trong một tinh thần cơ đốc, đấng suối nguồn của tình yêu thương.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.